duyên lành đến, chúng ta có buông chảy đi đâu, rốt cuộc cũng có cơ duyên hồi tụ. Kẻ đời như người đạo. Đạo là gì? Đạo vốn không. Đời là gì? Bận rộn nhưng rốt cuộc ra đi với hai bàn tay không. Đến đây với bàn tay không rồi sẽ ra đi với bàn tay không. Thậm chí cái xác của chúng ta phải trở về không. Vạn sử trên đời, lưu luyến ở trần gian, rốt cuộc cũng quy không. Vạn sử trên đời là không. Cho nên tất cả quý vị đã thấy rõ những thiên cơ biến chuyển không ngừng nghỉ. Thành phố tráng lệ trong mấy chục giây sẽ không còn gì hết. Vậy chúng ta có sự hiện diện ở mặt đất để làm gì? Tại sao chúng ta khôn lanh như vậy mà bị ràng buộc ở thế gian để làm gì? Chúng ta có hồn, có vía, có xác. Sự hiện diện của chúng ta có khối óc. Khối óc là gì? Khối óc là ánh sáng của mặt đất. Chính khối óc đã làm những chuyện cầu, cống, xe, cổ, máy bay đủ thứ do khối óc. Chúng ta người đã mang khối óc, nhưng mà còn hướng ngoại bởi mắt mũi tai miệng tranh chấp, chạy theo đồng tiền, tưởng đồng tiền là mạnh nhất. Đồng tiền là gì? Sự nhìn nhận của cộng đồng nhân sinh, đồng tiền mới có giá trị. Thì chúng ta tu để làm gì? Để giải bỏ những sự trần trực của thế gian, lui về với tự nhiên và hồn nhiên, thì óc chúng ta sẽ sáng, tâm chúng ta thanh minh. Thấy rõ hành động của chính chúng ta sửa mới thật sự là sửa tiến. Cho nên cuộc sống của chúng ta trong đời kích động và phản động, biết bao nhiêu sự kích động và phản động, để nhắc nhở cái vốn thanh tịnh chúng ta đã mất từ nhiều kiếp. Khi các bạn bị kích động và phản động ngoại cảnh rồi, các bạn lui về thanh tịnh tự xét, thì các bạn mới có thể giải quyết được. Cho người ta sai lầm, thiếu thanh tịnh, không biết cái vốn từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Vì vậy cho nên gây ra chiến tranh. Mỗi khi có chiến tranh là có sự cứu giúp. Cảm động lòng người cũng như lòng trời sau sự chết chóc, rồi mới giúp đỡ lẫn nhau. Đó là thực hiện khí giới tình thương và đạo đức. Cơ trời biến chuyển, quý vị sẽ thấy chúng ta động lòng lắm, chỗ này chết, chỗ kia chết, thì tự nhiên bật phát tâm từ bi muốn cứu độ người khác. Đó là khí giới tình thương sẵn có trong mọi người đều có. Ở đời phải thọ lãnh những sự kích động và phản động, chúng ta mới thấy được tình thương và đạo đức là giá trị. Tình thương và đạo đức là khối khí giới tối tần nhất của Thượng Đế đã ân ban cho tất cả nhân sanh trên mặt đất này. Cuối cùng với thực hiện tình thương và đạo đức mới giải quyết được trận đồ thiên cơ biến chuyển. Khắp các nơi có chiến tranh, khắp các nơi có tai nạn thiên cơ, rồi người mới giúp người. Lúc đó mới thấy là càng giúp người càng thấy sự quyền diệu của trời, quyền diệu của Chúa, quyền diệu của Phật. Người tu giải bỏ tất cả những sự tranh chấp trần trượt ở thế gian mà trở về với sự thanh nhẹ từ bi cứu độ quần sanh, thì chúng ta mới có cái xã hội an vui tại mặt đất này. Sự sáng suốt của chúng ta bằng lòng ngồi lại với nhau, đóng góp với nhau, thì nhân loại đâu có khổ. Vì thiếu sự chia sẻ, thay vì mưu lợi để hại người, cứu người và giúp mình trong cơ tiến hóa, biết hồn, biết vía, biết cái cơ năng hiện hữu quý giá của trời đất đã ân ban, chúng ta mới thành tâm tu luyện, đêm đêm lo tu, đêm đêm trở về với tự nhiên và hồn nhiên, thì cuộc sống nó mới an yên và có hạnh phúc được. Chúng ta có duyên lành, có hiện diện tại mặt đất, áp dụng tất cả nguyên khí của trời đất để khai sáng tâm thức của chúng ta chúng ta mới thấy rõ ta là một khả năng trong vũ trụ. Bằng lòng hướng về thanh tịnh, đóng góp cho chung thì xã hội sẽ sung sướng vô cùng. Hôm nay tôi có duyên lành đến đây đôi chút trình bày với quý vị để hiểu rõ chúng ta không phải đồ bỏ tại thế gian. Chúng ta là một khả năng của vũ trụ, nên quy về khối óc và phát triển tâm linh. Tâm chúng ta không phải cái tim bằng thịt, trung tim bộ đầu là chân tâm của chúng ta. Khi các bạn tu thanh điển nó dồi dào, phát sáng lên trung tim bộ đầu rồi, các bạn mới cảm thấy vũ trụ nó gắn liền với các bạn. Cho nên hôm nay ban tổ chức của hội Ái Hữu Vô Vi mời tôi đến đây, có duyên lành được gặp quý vị đồng hương nơi đây, và chúng ta có cơ hội nên bàn bạc sâu hơn. Và tiện đây tôi cũng dành thì giờ để cho quý vị đặt nhiều câu hỏi, chúng ta truyền cảm với nhau trong tâm thức và tự học hỏi, dấn thân hướng thượng tiến hóa. Chúng ta có phần hồn, có vía, có cơ sở tinh vi của trời đất cho. Tiểu thiên địa này là một xứ của chúng ta, chúng ta phải khai sáng nó và trở về với thanh tịnh để tận hưởng hạnh phúc của trời đất đã tạo duyên cho chúng ta có cơ hội sống trên mặt đất này. Thành thật cảm ơn quý vị. Tiếp đây xin quý vị đặt tiếp tục những câu hỏi, tôi sẽ minh giải lần nữa.
Công phu công quả công trình thì công phu công quả biết rồi, còn công trình thì
một công trình là như tôi đã nói là một kỳ công. Khi các bạn mà dọn mình muốn tu, đó là một công trình đó bạn. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Tôi mang tứ quan mắt mũi tai miệng, tôi phải đối đãi với người ta thế nào? Rồi tôi phải tu thế nào? Thấy bên ngoài, từ bên ngoài mà tôi đem vô bên trong, rồi tôi phải lược giải nó, tôi phải sửa nó, tôi phải cải tiến bên trong bằng cách nào? Nó là một công trình tu học đối với đời cũng như đạo. Đối với gia can cũng phải là một công trình. Mà đối với tiên Phật chúng ta là một công trình mới tiến tới chỗ đó. Như hôm rầy nói thì công phu công quả công trình không, chứ tôi nói ngoài cái lề đó đâu mà hỏi. Hôm rầy có nói bao công chuyện đó, công phu công quả công trình. Thì là một cái kỳ công của các bạn. Các bạn phải sắp đặt con đường đi cho chính bạn, tùy trình độ mà tiến hóa. Không có vượt qua trình độ của các bạn được, và không có quỷ trình độ của các bạn được. Cho nên chúng ta phải có công trình để tiến hóa. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải lập hạnh, nó đủ các phương diện kết hợp thành một công trình. Chứ không phải công trình, nói hai chữ công trình là không, nó nhiều chuyện. Thì càng tu càng thấy càng rõ cái công quả công trình của chúng ta. Cho nên tôi nói gọn có một câu, làm một việc cho tất cả mọi việc. Các bạn cố gắng tu thành đạo, đó là có công quả công trình ở trong đó hết, trọn vẹn. Cho nên Đức Thích Ca đã làm công quả công trình, mà mấy người đâu có thấy Đức Thích Ca làm công quả đâu. Có chứ, Ngài tu, Ngài ôm cái xác phàm, Ngài tu, Ngài chuyển qua cho cái xác phàm, càng ngày càng minh, trí tuệ càng ngày càng sáng suốt, hào quang càng ngày càng bộc lộ, để cho chúng sanh chiêm ngưỡng. Đó là cái công quả của đại chúng đang hưởng bây giờ, là Ngài đã làm, mà làm cho Ngài, nhưng mà kỳ thật là làm công quả cho tất cả chúng sanh trong ba cõi bất tri kỳ trí thành đạo của Ngài. Đó, một trong đó cũng công phu công quả công trình hết. Ngài làm có một việc cho tất cả mọi việc. Cho ngày hôm nay chúng ta cũng đi trong công quả, công phu công quả công trình. Các bạn lo tu nè, lo làm pháp luân thường chuyển nè, đem cái pháp luân thường chuyển của cả càn khôn vũ trụ mà ứng dụng vào ngũ tạng của các bạn, và chuyển tiếp cái pháp luân thường chuyển của mẫu mẹ ở trên trời rút các bạn đi lên, của thượng đế rút các bạn đi lên. Thấy không, cả một công trình lớn lao vô cùng, giải thoát cho kỳ được để hương độ tha nhân. Thấy rõ ràng cái công việc chúng ta đang làm nằm ở trong ba giới đó, công phu công quả công trình, không có sai lầm.
như thầy là kim tiền mẫu mẹ. Các bạn đừng cười, tôi nhíu mãi hồi nãy. Thưa thầy, kim tiền mẫu mẹ mới kim thân bất hoại. Có hai cái định, xin thầy định nghĩa
là kim tiền ở thế gian thì nó thay thế tình thương của người mẹ. Người mẹ luôn luôn chiều con. Nó nói có một tiếng là má con không có tiền đi chơi, thì má nó rõ rẻ lắm, chịu không nổi. Làm sao để giúp con có tiền đi chơi? Một tiếng thôi. Nói tình thương của người mẹ. Tình thương của đồng tiền là đại diện cho tình thương của người mẹ, của mẫu mẹ chúng ta. Nếu chúng ta không có mẹ, chúng ta chết. Không có đô la trong túi là tiêu. Phải không? Luôn luôn kè kè bên con mà đâu có hiểu. Tình thương vô cùng mà chờ sự tiến hóa của con. Khi mà con hiểu giá trị của quần chúng đã đóng góp, qua giá trị của thiên địa nhân đã đóng góp, thì con quý đồng tiền và không có xài bậy. Chỉ sử dụng trong lúc cần thiết và không sử dụng trong lúc không cần thiết. Muốn giúp một người nào, chúng ta phải dồn rõ cái hoàn cảnh người đó thật sự cần tiền là chúng ta mới giúp. Cho nên người ta nói tiền bạc là máu mủ của tôi, kim tiền là máu mủ của tôi. Thiệt, nó là mẹ tình thương, giúp chúng ta nhiều giai đoạn qua, vượt qua bất cứ những sự khó khăn nào. Mà nhiều khi chúng ta hỗn ẩu đem đi xài bậy thì mình phải mang nạn. Cho nên cần thiết thì xài, không cần thiết thì không có xài. Đó, mới thấy cái kim tiền là mẫu mẹ. Nó luôn luôn ở trong các bạn, không có xa các bạn. Nếu các bạn sử dụng đồng tiền, các thấy là đây là tình thương của mẹ tôi. Nếu không có mẹ bạn nuôi các bạn khôn lớn từ ngày hôm nay, làm sao các bạn biết sử dụng đồng tiền? Cũng là do mẹ cho không? Nếu không có mẹ nuôi ta, chúng ta không có hưởng được cái này. Phải nhớ mẹ. Khi nắm đồng tiền phải nhớ tình thương của mẹ. Mẹ là quần chúng, mẹ là tận tình thương cả càn khôn vũ trụ. Mẹ đã thường độ chúng ta qua nhiều tai nạn. Kim mẫu diêu trì kim mẫu là đồng tiền đại diện tất cả mà không ai hay. Cứ xài bậy, liền bậy, có tiền đi giết người rồi mang nạn đó thôi. Chứ kỳ thật đồng tiền là để giúp người qua cái cơn đối khổ, qua cái cơn hoạn nạn. Đó là tình thương của người mẹ vô biên đó. Cho nên chúng ta người tu, chúng ta kính trọng đồng tiền. Kính trọng chứ không phải tiếc tiền. Và chúng ta bằng lòng giúp những người nào thiếu thốn, tận tay chúng ta đưa và cảm ơn những lời khuyên dạy. Đó mới đúng ý nghĩa sử dụng đồng tiền của mẹ tình thương.
Kim thân bất hoại.
Kim thân bất hoại khi mà các bạn, cái hồn của các bạn xuất ra rồi, mà bạn tu ánh hào quang lộng lẫy đi đây đi đó, thì cái kim thân bạn bất hoại ai mà cắt đứt bạn? Bạn còn ôm cái sắp sắc trần, cái khám tạm bợ này, có ngày ta đập, ta phá, ta đổi qua một khám mới, thì nó phải hủy hoại, hữu hình hữu hoại, mà vô hình là vô hoại, bất hoại. Thì chân tướng của bạn đâu có hình tướng này. Hình tướng này là một cái tướng này là một án lệnh mà thôi. Mà các bạn trở về vô hình vô tướng, Thượng Đế đâu có hình tướng, vô hình vô tướng. Các bạn muốn nghĩ rằng ông già đã râu, râu chùm bao nhiêu râu cũng có, mà tưởng là ông già đã trẻ mãi mãi thì cũng có. Vì ông từ mọi trạng thái mà có. Mà các bạn cũng từ mọi trạng thái, ly khai từ Thượng Đế thì từ mọi trạng thái mà có. Nhưng mà các bạn quy về một là vô hình vô tướng. Chân tướng các bạn là vô hình của vô tướng, là kim thân bất hoại còn nhiều. Nhưng mà không có chịu trở lại đó thì sẽ hoại vì hữu hình. Thể xác này là cái khám, nó sẽ phá hủy và không có bền bỉ như ta tưởng tượng đâu. Cho nhiều người nói u vô giờ ông đưa bà đó là bây giờ bà làm kim thân bất hoại. Các bạn sống đi, để ý coi một ngày nào bà cũng chết như mình chết, xác mà. Các bạn cố gắng tu để thấy cái hộ, thấy cái sự chân giác. Bây giờ bắt các bạn chỉ nghe chân lý, chân giác của Thượng Đế, mà không ai thấy Thượng Đế đâu. Ngài là vô hình vô tướng mới kêu bằng mọi trạng thái. Ở trạng thái nào cũng có sự hiện diện của Ngài hết. Trạng thái nào cũng có sự hiện diện của Ngài. Sự đại thanh tịnh ở đâu cũng có sự hiện diện của Ngài. Mà trở về với chính Ngài là vô hình vô tướng. Phải nhớ cái câu này thì các bạn không có bị lầm lẫn. Cho người này xuân xuân này kia kia nọ, mặt mũi đồ bận áo đồ tùm lum xưng là Thượng Đế, rồi bạn cũng đừng có vội tính hữu hình hữu hoại bạn. Thượng Đế mà như vậy thì Thượng Đế không có giá trị. Thượng Đế vô giá, vô cùng, không ai động được Ngài. Phải nhớ chỗ này.
Thưa Thầy, chúng con không thiền được trong mấy ngày đầu vì khí hậu khác. Nhưng sáng nay Thầy có nói mà cố thanh tịnh và cố nhẫn thì sẽ nhận được điển của trên và hòa tan. Rồi sẽ phần lớn hòa tan. Và phần lớn chúng con đều đã nhận được thấy nhẹ nhàng hơn. Có phải đó là nhờ tu luyện trong 3 ngày?
Thì đó, bởi vì mỗi người có một cá tánh riêng biệt. Tôi ngủ cái giường tôi ngủ quen rồi. Đi chạy ngủ chỗ khác tôi ngủ không quen. Nhưng mà bị giam một chỗ rồi bắt buộc nó cũng phải quen. Cho nên chúng ta thấy khả năng của con người đặt đâu ngồi đó, ở đâu cũng được. Không phải sự đòi hỏi nữa. Trong mấy ngày đây rồi các bạn thấy không phải sự đòi hỏi nữa. Nhưng mà tôi đang sống trong tình thương thì các bạn thấy nó vui. Còn bữa ban đầu thì các bạn thấy nó khác rồi. Tôi nhà tôi ngủ cái giường có nước, là tôi ngủ cái giường nệm êm, mà giờ bắt tôi nằm ở dưới đất. Cái cảnh màn trời chiếu đất này nó tới với tôi như là cải tạo như không. Tôi đang nằm trong biển yêu của Thượng Đế. Tôi nhìn lại huynh đệ tỷ muội của tôi. Tôi ở trong cái chỗ động loạn, cái xứ sở động loạn này. Ít khi tôi được gặp anh chị em của tôi. Ngày hôm nay may phước quá, tôi nhìn trong bữa ăn cũng nhìn được mấy chục người. Tôi thấy rằng bây giờ tôi chưa mửa huệ, tôi chưa biết người đó là ông ngoại hay ông nội tôi. Người đó là anh tôi, là em tôi, hay là con tôi, hay là người tình tôi không biết. Tôi chưa mở huệ, nhưng mà tôi đây là tình thương thôi. Tình thương đã về với tôi trong bữa ăn, tình thương đã về với tôi trong giấc ngủ, trong tình thương đã về với tôi để cắt đứt tất cả những cái thất tình lục dục thế gian, và chúng tôi đồng hướng thượng trong giây phút ở trong căn nhà nhỏ hẹp này. Không có tiếng động, chỉ mọi người đều muốn hướng về tình dân mà thôi. Từ ở Việt Nam ra đây, lần này là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi cảm thấy sung sướng. Được đánh giá rõ giá trị của tình thương này, sự gần gũi của tình yêu của Thượng Đế này. Chúng ta đoàn kết là một sức mạnh, mà đoàn kết về điển quang, chúng ta thành một hoa sen dân trời thương yêu đấng cha lành quy bao vô cùng, được gần nhau. Tuy rằng chuỗi ngày có mấy ngày nhưng mà tràn đầy tình thương. Chúng ta đã nhận, chúng ta đã xét, chúng ta đã hòa. Trở về rồi, các bạn trở về nhà đâu có cái cảnh này, không còn nữa. Phải lo tu. Tu nhiều chừng nào, thánh nhẹ chừng nào, tương lai anh em sẽ tìm các bạn và sẽ sống vui với các bạn, chia sẻ lẫn nhau. Chúng ta không vì miếng ăn mà vì tình thương, thì chúng ta thấy cái cảnh bầu đời nó hưởng hưởng trong tâm chúng ta và không bao giờ phai. Cho nên tình thương là quan trọng. Mà các bạn hướng về tâm biển là hướng về biển yêu của Thượng Đế. Đó là sức mạnh của Đại Từ Bi. Cho nên cái cơ hội này không phải là các bạn lầm lạc bị lừa gạt đó. Các bạn đi đúng đường, cho nên có một cơ hội hội tụ vui vẻ như thế này. Trong thâm tâm mọi người hướng về thanh tịnh, thường độ cho chính ta và nguyện độ cho chúng sanh ở tương lai.
Dạ kính thưa Thầy, con có một thắc mắc về cái phương pháp niệm lục tự Di Đà mà Thầy đã giảng dạy. Thầy có nói, Thầy có dạy rằng chúng ta tùy cái hơi thở ngắn hay dài mà chúng ta niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà theo cái ý và con hiểu và con đã thử hành và con nghe bản thầy, thì con hiểu rằng khi thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chỉ khi thở ra và thầy thở trên đỉnh đầu và cái hơi thở vào là thầy không có niệm. Dạ, cái hiểu của nhiều của con có đúng không?
Hít vô thì không có niệm, hít vô đầy bụng rồi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là thở ra hết rồi. Hít vô một hơi rồi niệm ra vậy. Một hơi một. Có người ta không có hít được, mà ta cũng tập niệm vậy. Niệm dần dần, bởi vì ở trong đó nó cô động, nó kẹt và nó không có mở được. Niệm thét nó khai thông, rồi làm pháp luân thét nó khai thông, cái hơi mới dài được. Lúc đó mới niệm dài được. Đúng. Hiểu rất đúng. Ừ.
Dạ, câu hỏi thứ hai của con xin hỏi thầy là khi mình trì niệm nó Lục Tự Di Đà thì mình có giải thoát được cái ích kỷ, cái tự ái cũng như cái tham dục của mình, hay là mình phải dùng thêm cái ý chí của mình để mà dạy dỗ cái vía cũng như cái lục căn lục trần của mình?
Khi mà niệm Tục Tự Di Đà điều đặn rồi, nó quy nhất, mới là xây dựng được ý chí, lúc đó mới điều khiển được những cái tánh tham dục sân si của chính mình. Còn ở đây mới tập tành vô niệm, không có giải quyết liền được đâu. Phải niệm lâu, niệm cho nó quy nhất hết rồi, lúc đó là trụ rồi. Lúc đó là muốn điều khiển cách nào, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương khẩu, rất dễ điều khiển, không có khó khăn.
Như vậy, và con xin hỏi thầy một câu mà con cũng như tất cả bạn đạo ở đây hình như mọi người cũng gặp phải là vì con, theo con thì vì con lên đây vì cái bài học của con cũng như là cái mang những cái động loạn, vì giữa cái phần hồn và cái lục căn lục trần của con chưa, hình như là chưa có dạy nó được. Thành ra khi ở nhà thì con hành thiền con cũng cảm thấy nhẹ, và khi nghe văn thầy cũng như khi đi dự những lần đạo hội thì con có những cảm xúc và khóc rất nhiều khi những luồng điển về trên xuống. Nhưng hôm nay khi các bạn đạo khác đã nhận được những luồng điển cha, những luồng điển mẹ và khóc, thì khi đó con thấy rằng con thấy cái tội lỗi của mình, mà con nghĩ rằng không biết mình có giải quyết được những cái sai sót của mình hay không. Và khi hành ngồi thiền ở đây thì con thấy chân thì nó mỏi nhiều, và nhiều bạn đạo nói là thầy rút cái trượt và không hiểu điều đó có đúng hay không.
Cái đó có, bởi vì dạy về siêu cấp ngoài khả năng của các bạn, các bạn mới đến đại học. Học về rồi nó sẽ tệ tụ, và lúc rút đi á, thì các bạn còn lực lượng yếu, nhưng mà tới đây luôn luôn cái luồng điển rút tất cả và để đi luyện cho tất cả. Thành ra nó có hơi mệt mỏi một chút, nhưng mà không ăn chung gì. Cái đó nó từ ngày thứ ba là nó hồi sinh lại, không có gì hết. Đó là chúng ta đồng hướng thượng để giải tỏa phần trược ô trong nội thức, và để nhận lấy sự thanh cao điển quang của bề trên. Và chúng ta thấy rõ rằng ta có tánh hư thật xấu, và quyết nguyện phân ra hai giới điểm linh quang, là chịu trách nhiệm thừa tiếp thanh điển của bề trên. Còn bên dưới thì phải thừa lệnh của chủ nhân ông, là điểm linh quang sẽ chuyển dạy lục căn lục trần y lệnh. Lúc nào có lệnh nó mới thi hành, lúc khi mà không có lệnh nó không được thi hành. Khi chúng ta hiểu về điển rồi, ta trọn quyền làm chủ và điều khiển rõ rệt, chứ không nên để lẫn lộn nữa. Rồi nó ở trong cái si mê. Si mê một lần thì điển bề trên xuống giải cho ta, ta khóc nhiều, khóc để giải trượt mà thôi. Si mê là trượt. Mà khóc nhiều rồi nó thấy nó nhẹ, không còn nặng nữa. Rồi từ từ đó nó sẽ đi tới sự thanh nhẹ và cỡ mở thêm. Và nó bước qua một lĩnh vực sáng hơn và nhẹ nhàng, thơ thớt hơn. Trở về nhà chúng ta thiền sẽ tốt, bởi vì ở đây nó thay đổi luồng điển mau chóng. Vì ngày học không có bao nhiêu, chỉ phải điều luyện mạnh hơn và để cho nó sớm thức tâm và nó thấy rõ quyền năng, sử dụng khả năng sẵn có của chính nó để tự thăng hoa trên mức độ, theo trình độ của nó, cao nhất của trình độ của nó để nó tiến. Thành ra sự cố gắng đó của phần hồn thì luôn luôn hướng thượng và nghiêm chỉnh, càng nghiêm chỉnh càng thấy rõ tội ác của chúng ta từ nhiều kiếp trước, và nguyện sẽ ăn năn và sẽ sửa đổi, thì từ từ trở về tu thiền đây rồi sẽ sửa rất nhanh chóng, chứ không có gì. Hiểu được điển là rất nhanh chóng, hai giới khác nhau, giới trượt và giới thanh.
Dạ con kính xin cảm ơn thầy, cũng như kính xin cảm ơn các bạn đã dành cho con thì giờ.
Cảm ơn sự đóng góp.
Tại sao trong các bài giảng Đức Chúa Giê-xu không có nói đến nghiệp và ăn chay?
Jésus-Christ là chuyện của Jésus-Christ. Khổng Tử là chuyện của Khổng Tử, mà Lão Tử là chuyện của Lão Tử. Còn Huỳnh Minh Bảo phải biết cái chuyện của Huỳnh Minh Bảo mới mở ra. Thấy rõ ràng như vậy. Mỗi người có một vị trí cũng tương đồng với nhau, mà hành hay là không. Hành mới mở, không hành không bao giờ mở. Cho nên chúng ta không có lầm tưởng về kinh kệ, hay là ông Phật này nói như vậy, ông Phật kia nói như vậy, ông Chúa kia nói như vậy. Cái vị trí của ông ở trong cái trường hợp đó, ông phải phát triển như vậy. Ngoài cái đó là ông không có làm gì hơn nữa. Thì chúng ta ở nơi nào phát triển nơi đó, rồi cuối cùng chúng ta cũng là ánh sáng với ánh sáng hội trụ mới là đóng góp cho tất cả mọi người ở tương lai. Chứ đừng có, tôi tu vô vi tôi thấy không có phát triển, mà tôi đọc sách lão tôi thấy tôi hay lắm này kia kia nọ. Rồi tôi đọc cái kinh Chúa tôi thấy tôi hay lắm. Nhưng mà không hiểu vị trí của Chúa là làm cái gì. Lão Tử là cái gì. Và chúng ta là cái gì. Chúng ta cũng là một Lão Tử. Cái giống này từ xa xưa tới bây giờ vẫn còn. Mà không chịu khai thác thôi. Không chịu khai thác là nó chỉ ở trong cái tham dục. Có cái pháp khai thác nó mới trở về tam thanh thượng trung hạ, nó mới thanh được. Chứ mình cứ ôm lý thuyết của ông Lão Tử, lời giảng của Jigri, chúng ta làm không được, chỉ cầu xin độ thôi. Phải hành mới thấy, không hành đâu có thấy. Như tôi không nói, các bạn đâu có thấy giá trị của các bạn đang làm chủ của một tiểu thiên địa, một quốc gia nhỏ nhỏ không? Không thấy đâu. Tôi là một người nhỏ bé nhất ở trong sa mạc này, không có biết cái gì hết. Nhưng mà hiểu được rồi, mình trở về thanh tịnh để làm chủ cái tiểu thiên địa này. Mình mới dấn thân khai thác cái tiểu thiên địa này. Rồi mình thấy cái giá trị của càn khôn vũ trụ liên hệ với tiểu thiên địa một cách. Mình mới dũng mãnh tu tiến được. Đó là kinh vô tự. Vô tự chân kinh nằm nơi đó mà không biết, không hành, làm sao mở. Cho nên vô vi chỉ có hành, khai triển tịch giác thì nó mới biết được vô tự chân kinh của chính nó. Mỗi người một vị trí đâu có đụng chạm nhau, lấy lý thuyết này gắn vô, lấy đầu kia gắn vô cái đầu nọ là hư hết. Điển, điển đụng điển nó cháy máy luôn, không có tiếng đâu. Sự màu nhiệm của trời đất có, đang phục vụ chúng ta. Chúng ta không hòa tan với sự màu nhiệm của trời đất thì chúng ta mất tất cả, chỉ ôm lấy sự khổ buồn mà thôi. Nhưng chúng ta đi đúng đường lối thì chỉ sáng lạng tâm hồn và hãnh diện được làm con người. Không phải dễ làm được con người. Ngày nay tôi rất hãnh diện được làm con người. Có trời, có đất hỗ trợ cho tôi, có vạn linh. Bây giờ cộng đồng nhân loại của chúng ta đã cho chúng ta có cái áo tốt bằng, có món ăn ngon, có cái nhà ở tốt. Thì chúng ta đâu có bị lẻ loi nữa, đâu có sợ ma nữa. Tất cả mọi người chung họp hòa bình để xây dựng cho chúng ta tiến, mà chúng ta không chịu tiến là chúng ta là người thua lỗ mà thôi. Đã là con người là hãnh diện nhất. Và biết trời biết Phật, chúng ta biết trời biết Phật là luồng điển đại bi ở bên trên ban chiếu cho chúng ta bất cứ giờ phút nào cũng bình an, không có thiếu thốn. Trên đó không bao giờ có người ích kỷ, không có người xấu. Ở thế gian có người xấu, còn ở trên đó không có người xấu. Ai cũng biết thương yêu và xây dựng, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ, không có bỏ chúng ta đâu. Nếu chúng ta đến đó, chỉ mạch lạc từ ly từ tí trong cuộc sống của chúng ta phải làm sao. Bây giờ các bạn may mắn mới gặp được pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, mà gặp được cái này là chỉ áp dụng lấy nguyên khí của trời đất mới giải bày nội tâm nội thức của các bạn. Mà các bạn đạt tới thanh tịnh, biết bao nhiêu sự nhắn nhủ của bề trên đối với chính chúng ta, và ta phải cố gắng giải nữa mới tiến tới sự tốt đẹp ở tương lai. Cho người vô vi thực hành đứng đắn là cần sự rõ rệt, chứ không có lợi dụng được, mà không có giả ảo được. Thực tế trong chu trình tiến hóa, cuộc sống chúng ta được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, chứ không bị giới hạn và không có bị lợi dụng đâu. Thượng Đế lúc nào cũng ban ơn tốt cho chúng ta, mà chúng ta không hành tốt là chúng ta tự hại mà thôi.
Tại sao có nhiều bạn đạo phải chịu nhiều khổ đau từ khi sơ sanh và trong nhiều năm tháng?
Hồi nãy tôi đã nói về luật nhân quả là như vậy. Kiếp trước có không tốt thì kiếp này phải thọ lãnh. Ra cũng như người ta nhưng mà đi đứng không có đàng hoàng. Nhiều người đuối, nhiều người điếc cũng là chuyện của tiền kiếp, có hết. Bây giờ phải lãnh chịu, gánh chịu mà lo tu. May ra phần hồn được cứu rỗi. Cho nhiều người mù tu vô vi mà tâm thức họ vẫn sáng suốt. Không thấy đường nhưng mà tâm thức vẫn sáng suốt, phục vụ người kế tiếp. Ở Việt Nam chúng ta cũng có bạn đạo mù, mà những người sáng phải tới hỏi cách tu thế nào, thiền cách nào. Ở Sóc Trăng anh Hạp đã không thấy đường mà giúp đỡ được nhiều người tu, đi làm phước nữa.
Thức hòa đồng là do ý thức sanh ra hay là của các thức?
Chúng ta có ngũ tạng, ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan hội tụ được mới hòa đồng. Nhờ pháp luân thường chuyển hội tụ được mới hòa đồng. Mà chưa hội tụ được, chưa chịu hòa đồng. Hay còn sân si chấp nhất đủ chuyện hết. Gây gỗ lẫn nhau, hòa đồng rồi không có gây gỗ. Người ta nói cái gì thì mình ở ngay vị trí của họ để minh xét họ, thì không có bao giờ mình động chạm với họ. Chuyện họ làm lúc nào cũng đúng theo trình độ tiến hóa của chính họ. Chúng ta không có quyền năng gì sửa đổi cái trình độ sẵn có của người ta. Chính họ tự tu tự giải thì họ mới đạt được.
Kính thưa Thầy, làm sao hòa tan trong khổ mà không cảm thấy khổ?
Nếu dấn thân trong trật tự đâu có khổ đâu. Bây giờ tôi đang nói đây, nhiều người nhìn thấy tôi khổ. Rồi cái ông quay phim kia, nó thấy ông khổ quá. Ông thấy ông có trật tự, ông vui bởi vì ông yêu cái nghề, ông sống trong trật tự của ông. Và ông đem lại trật tự cho mọi người. Ông cảm thấy vui, làm sao ông khổ mà người đời thấy ông khổ. Khổ là người ta thấy, mà chúng ta dấn thân trong khổ, làm việc cái trật tự không bao giờ khổ. Ở nhà lá mà biết thi thơ, biết được cái cảnh của chúng ta là một bài thơ, một bức tranh trời thì vui biết là bao nhiêu. Không biết lấy chính mình thì thấy khổ mà thôi. Còn biết lấy chính mình đâu có khổ. Nhìn hình ảnh những người đau khổ ở Việt Nam, bơ vơ. Ngày nắng, tối lạnh, không ai giúp đỡ. Những cái cảnh đó chúng ta cho là khổ. Nhưng mà họ vẫn sống năm này tới năm kia. Và ở đồng quê chúng ta nhiều đứa bé dồn thấy khổ trần truồng chạy chơi cả ngày mà nó khỏe mạnh, quen hay là không? Sống hòa với cái giới đó là không? Cho nên phải nhịn nhục, chúng ta ở chỗ nào cũng sống được. Trên núi cũng sống được, dưới biển cũng sống được. Mà thanh nhẹ lên trời thì chúng ta cũng sống được. Chịu nhịn nhục, chịu học hỏi là chỉ có sống được mà thôi. những người Việt Nam, từ xứ Việt Nam ra đây đâu có biết lái xe. Thời trước mấy bà là trồng rau rồi chút chút chơi vậy thôi, nhưng mà ra đây cũng lái xe, cũng phục vụ, cũng làm chuyện đủ thứ. Bởi vì cái óc chúng ta là vô cùng, đặt tới chỗ nào thì phát triển chỗ đó. Mà chúng ta tu thanh tịnh thì mang cái óc này đi chỗ nào cũng có cuộc sống bình an, không sao hết. Dấn thân phục vụ, mà nhớ trời mà hành xử là lại càng ngày càng tốt. Có trời có đất mới có chúng ta. Sự hình thành của chúng ta không phải là đơn giản cha và mẹ thôi. Không có trời đất kết hợp hình thành, chúng ta đâu có mặt mày duyên dáng, mắt tai họng rõ rệt như vậy. Trong trật tự của các càn khôn vũ trụ đã thu gọn lại, chứ không phải một người nào ở thế gian chế. Sự duyên dáng đó là tranh trời, chứ không phải con người thế gian có thể chế tạo được. Cho nên hiểu được chính mình thì vui bất cứ ở tình cảnh nào. Tình cảnh nào cũng là một đường lối phát triển cho tâm linh tiến hóa.
Kính thưa Thầy, các ngày giỗ ông bà có thể cúng trái cây hoặc đồ chay trên bàn thờ kiến vô vi hay không?
Cái đó là do tâm tưởng niệm. Mình có cha mẹ chết, mình biết phần hồn thì mình biết mẹ mình không bao giờ chết. Đang tiến hóa ở cõi giải nghiệp thanh nhẹ chứ không có khổ đâu. Vui lên. Nhưng mà tâm mình kính cha mẹ thì cũng như kính trời Phật. Không sao, để hoa quả tưởng tới mẹ, kiến vô vi tốt. Thì tâm trong lành, chứ không có giết heo, giết bò để cúng mẹ, tạo tội cho mẹ chứ ít gì. Sự trong lành hướng tâm về mẹ thì mẹ được ấm áp và tiến hóa tốt.
Trong các buổi tổ chức chung thiền định kỳ của hội địa phương tại nơi công cộng, như phòng họp của nhà thờ, bạn đạo dựng lên một bình phong rồi tưởng đó là bàn thờ để qua quả, cúng lạy và khấn nguyện. Như thế có đúng với đường lối của tu vô vi không? Làm như thế có phải là mê tín dị đoan không?
Thế đó là đường hướng đi lên. Từ xa xưa đã có cái tập tục kính nể bề trên, thì chúng ta có đường lối hướng thượng, hướng về bề trên. Đó là cái bàn thờ để gieo rắc sự thiện lành trong óc của chúng ta. Trong lúc khi bắt đầu thiền, ta thấy có bề trên chứng giám, luồng điển tự nhiên nó phát lên thanh nhẹ và êm ả. Thay vì không có gì hỗ trợ thì nó thấy không có tiếng, nó thấy không có ai giúp. Cái đó là tập tục từ xa xưa đến bây giờ để nhắc nhở con người trong hành trình tiến hóa và tương ngộ với cõi thanh nhẹ vậy thôi.
Chúng tôi thầy, như vậy tu vô vi có cần cái bàn thờ đó hay không thầy?
Cần cái tâm. Nếu cái tâm dũng mãnh tu thì không cần làm bàn thờ làm gì. Rốt cuộc là chúng ta phải tu giải tiến hóa là chỉ có cái tâm chúng ta thôi. Cùng bàn thờ để làm cho uy nghi tốt đẹp, sự trong lành của bề trên, ta hướng tâm về trong lành thay vì tranh cãi ô trực.
Rằm tháng 7, cúng cô hồn có được không? Vì mình đã tu theo vô vi rồi.
Vì cái tập quán của người đời thì nói người chết khổ thôi. Chứ mà biết cảnh bên đó là người chết, người ta thoát nghiệp rồi, người ta nhẹ hơn chúng ta. Bên đó cũng có trật tự, cũng có nhiều người làm việc tốt đẹp lắm, chứ không có phải lôi thôi như bên này. Ta nhẹ nhàng hơn. Cho nên nhiều người tưởng lầm cha mẹ tôi chết rồi bây giờ chết đói, trưa nào cũng nấu cơm cho má ăn, bây giờ má chết rồi ai nấu cơm cho má ăn. Đâu qua cái giới đó nó biến cái dạng khác rồi, nó ăn món khác, đâu phải ăn món đồ của chúng ta đâu mà lo. Cho nên chúng ta phải vui, đưa phần hồn được tiến hóa, được giải nghiệp, thành tâm tu và hướng tâm về người, thì người sẽ vui, dễ hội tụ hơn.
Tu vô vi Tết có bắt buộc cúng ông Táo và cúng ông Bà hay không?
Cái đó là tục lệ hồi xưa, người ta thấy là có cảnh trời mới có nhân gian, có thần thánh mới có người ta. Và họ tin như vậy thì cũng một phương cách phát triển nhân đạo. biết có trời, có đất, có ông Táo. Chúng ta không dám làm bậy. Ăn bậy nói bậy, ông về trời ông báo cáo thì ông Thượng Đế phạt. Thế đó cũng giáo dục con người giữ trở nên hiền. Cái tập tục đó là tốt chứ không có xấu. Cho nên ai cũng rộn dịp đưa ông Táo về trời để ông báo cáo những hành động xấu của chúng ta. Rồi ta ăn năn sám hối là tu. Cho nên người tu vô vi cũng thương ông Táo lắm. Mà ông Táo cũng thương người tu vô vi, mà ông Thổ Thần cũng thương người tu vô vi. Người tu vô vi là dốc lòng tu sửa lấy chính mình, rất hiếm có trên mặt đất.
Có người bị bệnh hạch ở cổ, rồi bác sĩ nói là bị bệnh ung thư. Con khuyên cha mẹ đứa nhỏ nên tu theo pháp lý vô vi khoa học, huyền bí Phật Pháp, đêm đêm soi hồn, niệm Phật và thiền định. Nếu họ quyết tu, con họ có qua được bệnh ung thư hay không?
Bệnh ung thư nó nhiều yếu tố. Người tu thiền, nó có sự may mắn, chịu tu thiền may mắn, gặp được bác sĩ hay, mà nghe lời tự cứu. Nhiều người tu nó may mắn lắm, thấy sắp chết, nhưng mà gặp ông một bác sĩ tài, họ cũng cứu được. Vì do sự may mắn là luồng điển nó được quân bình, nó mới có sự may mắn. Tự nhiên chuyển tới giúp nó.
Là về vấn đề sinh mạng, thầy nhắm vào vấn đề sinh mạng Việt Nam hay là thầy nhắm vào nước Mỹ?
Theo tôi thấy rằng tôi ra đây là cái chuyện tự nhiên của ông trên thúc đẩy tôi ra đây. Chứ còn nguyên tôi không có khả năng đến đây mà ngồi đối diện với anh nói chuyện hôm nay. Không có khả năng. Vì tôi ở Việt Nam chỉ lo truyền bá cho mọi người để tự tu đạt cái sức khỏe trong cái cơn nguy biến có thể xảy tới. Cho mọi người đi tới bản thân đau đớn rồi cũng như tâm hồn bơ vơ. Thì tôi nguyện niệm ở Việt Nam để xây dựng. Nhưng mà một ngày đã đưa đẩy tôi đến đây một cách bất ngờ. Và tôi đã đi trong chương trình nhiệm vụ của tôi là nói thuyết cho tất cả những người Việt Nam thức tâm và thấy chúng ta đã học cái khổ trước nhân loại. Cho nên chúng ta có thể xây dựng tốt đẹp và chúng ta sẽ trở về với nơi quê mẹ và để xây dựng ảnh hưởng cho cả nhân loại ở tương lai, chứ không phải chuyện eo hẹp của người Việt Nam. Cho nên đối với người ngoại quốc thì có những người như những người này là những người đã học từ ở Việt Nam trước cộng sản chưa đến. Người ta có tâm tu và ý thức và có tâm giúp đỡ người Việt Nam trong lúc đó. Cho nên tới ngày nay có cơ hội tái ngộ, cho nên người cũng tiếp tục thiền mỗi ngày, mỗi đêm và cũng mong được giải thoát cho tâm linh của chính họ. Và họ cũng mong thành đạt để truyền lại cho những người của xứ sở của họ. Và nhân dịp này, người Việt Nam chúng ta trú ngụ nơi xứ người, chúng ta phải có sự thành tâm và biết ơn người đã cho chúng ta dung thân trên mảnh đất tự do và để chờ ngày khôi phục xứ sở của chúng ta. Thì trong đó có cơ hội truyền bá thì chúng ta không có eo hẹp đối với những người ngoại quốc. Bất cứ những người nào, giống dân nào trên thế giới muốn học cái pháp này, chúng ta cũng sẵn sàng chỉ cho họ tu khổ. Họ biết rằng cái cảnh đau khổ của người Việt Nam hiện tại và sau này người Việt Nam sẽ hưởng cảnh an bình đời đời hơn, vì người Việt Nam đã thọ khổ, sau cái khổ là đạt được sự hạnh phúc, để họ không còn những cái sự tỉ hiềm, những cái kỳ thị giữa người Mỹ và người Việt Nam. Lúc đó chúng ta sẽ dễ làm việc hơn. Thì tôi mong rằng những người Việt Nam ở đây biết tu và sẽ truyền bá lại cho những người Mỹ, để chúng ta thông cảm Mỹ giữa người Mỹ và người Việt Nam, để thực hiện và thực hiện những cái tình thương và đạo đức cho nhân loại ở tương lai. Chính người Mỹ đã có kỷ niệm nhiều ở Việt Nam, người Pháp cũng có kỷ niệm nhiều ở Việt Nam, tất cả thế giới siêu cường quốc đã lưu ý Việt Nam. Ngày nay chỉ còn Liên Xô là một người chót mà thôi. Rồi đó chúng ta sẽ khôi. Lúc đó năm châu bốn bể biết người Việt Nam và khả năng người Việt Nam sẽ đóng góp tương lai cho nhân loại. Và những kỳ quan sẽ xuất hiện ở phía Việt Nam. Lúc đó mọi người sẽ đến thăm Việt Nam và hiểu thực chất của người Việt Nam là muốn tu giải thoát và cứu độ tất cả.
nhiệm vụ người Việt Nam tương lai phải vậy.